phải chia sẻ để cho tập của thiền tạo động hoặc là thiền của lâm tế, và ba tông kia cũng tiêu diệt rất là nhanh. Và như vậy thì mình thấy rõ ràng là căn cơ của chúng ta theo thiền tông không phải là dễ. Cho nên vì như vậy mà phái ba phái kia đều bị tuyệt, chỉ còn lại có hai phái cuối cùng là lâm tế với tạo động thôi. Mà lâm tế tạo động bây giờ cũng coi như chỉ còn cái danh vậy thôi, chứ còn thực lực thì cũng hết. Và các vị thiền sư theo đó chẳng hạn như Vĩnh Minh Diên Thọ, nó ví dụ vậy, cũng cực lực hoàng xương tịnh độ. Và cho đến về sau này đại đa số các vị thiền sư là đều chủ trương là thiền tịnh song tu. Và cho đến đời Thanh có Thiệt Ngộ thiền sư, là một vị thiền sư nổi tiếng vào đời nhà Thanh, về sau này phế bỏ tọa thiền, phế bỏ tất cả những cái công phu tu hành về thiền tâm và lộ lại cái tu pháp môn niệm Phật. Và bị nhiều người đồng chí hướng, nhiều người pháp hữu đạo hữu, nhiều người theo học với ngài đả kích kịch liệt, cho là ngài bội phản lại cái tông chỉ, cái tông môn đó. Nhưng mà ngài không nào đúng và cương quyết tu tịnh độ, và cho rằng là tịnh độ pháp môn mới ứng, mới khế ứng với cái căn tính của chúng sinh của thời nay để có thể độ thời nay. Và chung cục Triệt Ngộ thiền sư tịch diệt và trở thành Liên Tông thập nhị tổ, là tổ thứ 12 của tịnh độ tông. Triệt Ngộ đại sư đó là chứng tăng ở trên một ngọn núi ở ngoại ô thành phố Bắc Kinh, đó là núi Hồng Loa Sơn. Ở đây trong số này có hai chú có tới, là chú Tâm Biên thì chú Biên Duy có đến Hồng Loa Sơn, có đến chiêm bái và đảnh lễ nơi xá lợi của thập nhị tổ, tức là ngài Triệt Ngộ. Thì ngài Triệt Ngộ để lại, mới đầu hết ngài để lại, ngài viết rất là nhiều sách vở về Phật pháp, và nhất là liên quan tới thiền. Hồi xưa ngài tu ngài là thiền sư, nhưng vì sao đốt hết, đốt sạch thiền sanh, và xây sang quay sang tịnh độ. Và quay sang tịnh độ ngài cũng vẫn rất là tâm tử, nhưng mà hầu học ghi chép để soạn thành một cái bộ gọi rằng là Di Tập của ngài Mộng Đông Thiền Sư. Ngài lấy cái hiệu là Mộng Đông nhưng mà pháp danh là Triệt Ngộ. Thì mình có thể nghe cái lời của ngài, cái lời của ngài kể, nói sơ sơ về cái chuyện tu đó của ngài. Tôi từ năm Quý Tỵ, tôi đây là ngài Triệt Ngộ, tôi từ năm Quý Tỵ niên hiệu Càn Long chủ trì trực quảng thông ở Kinh Đô, hướng dẫn chúng tham thiền, tôi là thiền sư mà, hướng dẫn chúng tham thiền. Trong khoảng thời gian đó có nói hay dạy điều gì đều lấy bút ghi chép lại. Đến năm Đinh Dậu vì nghiệp cũ sâu nặng nên lắm nhiều bệnh duyên, nhân đó tự niệm đến pháp Ngũ Đình Tâm Quán. Trong giáo thừa thì lắm tình tiết chứng ngại, cho nên lấy phương pháp niệm Phật để đối trị. Lại với pháp môn này thì những vị đại Bồ Tát như Văn Thù Phổ Hiền vân vân, những vị đại tổ sư như Mã Minh Long Thọ vân vân, những vị đại thiện tri thức như Trí Giả Vĩnh Minh Sở Thạch Liên Trì vân vân, thầy đều rất là quy tâm. Quy tâm tức là theo một cách chân thành. Thì tôi đây là hạng người nào mà dám chẳng quy mạng? Thế rồi mai chiều lễ Phật, niệm Phật mãi khiến cho hàng thiền giả nguyện theo lương tôn mà niệm Phật cũng tăng lên nhiều. Nhân Phật thời cơ lại để tiện việc tu hành, tôi bèn đình chỉ việc tham thiền mà chuyên tu niệm Phật. Bây giờ vì có thành kiến nặng nề cho nên lời hủy báng tôi nổi lên khắp tứ phía. Ý nói tại sao bỏ thiền mà chuyên tu niệm Phật? Tôi vì tin sâu lời Phật cho nên chẳng màng tới những lời phê bình đó. Những bài cào tích tập được hơn 10 năm, tôi giao hết cho Minh Tinh Đồng Tử. Minh Tinh Đồng Tử là thần thừa, đồng tử là đứa trẻ. Bính Tinh là hòa, chỉ trong hòa, nên là chưa chữ. Bính Tinh Đồng Tử tôi giao hết cho Bính Tinh Đồng Tử giữ, có nghĩa là giao hết cho ngọn lửa nó giữ, ngọn lửa nó giữ thì chẳng còn gì. Không ngờ bị một thiền giả đa sự, cũng thiền giả nhiều chuyện lắm chuyện, ở trong cái đống cho tàn này thều ra được mấy tờ, nhưng 100 không còn được một. tôi lại bị gió nghiệp thổi phải trải qua hai lần trụ trì ở chùa Giác Sinh và chùa Tư Phúc, hai vị muốn ẩn tu niệm Phật quyết định vãng sinh, nhưng mà ngài bảo là gió nghiệp nó thổi đến cho nên lại phải đi làm trụ trì đó. Bởi cái hư danh làm cho nhọc mệt, khiến thường có kẻ đến thỉnh khai thị hoặc đòi hỏi những bài đề bạc, bị bức bách nên bất đắc dĩ phải ứng chịu, để rồi lâu dần tích chứa lại thành một quyển tập. Mùa hạ năm Mậu Thìn gặp cư sĩ Xuân Lý đến nghe rằng nghe pháp có chỗ tò mò, cư sĩ bèn xin tôi giao cho tập sách ấy để khắc bằng in. Tôi bảo lão tăng cần thân lâu rồi, đâu có cần dùng cái văn tự làm gì nữa, điều đó cần sĩ trong thế gian còn như thế, uống cho tôi may đã lùi thân ở tỉnh độ thì tôi còn cần gì phải lưu lại văn tự. Nhưng cư sĩ yên nhận tình hoài mãi không thôi, cho nên xin thưa vài lời, và cũng là bất đắc dĩ lắm vậy. Nộp đạo nhân là một người thầy lờ khờ đấy, ngài lấy ý hiệu như vậy. Thì đó là cái lời ngài nói mà hồi xưa tu thiền khi chuyển qua tỉnh độ cũng bị đả kích dữ dội, nó nổi lên tứ phía, tại vì hồi xưa ngài là nổi tiếng. Nếu mà không nổi tiếng thì có đổi cái gì cũng chẳng ai muốn nói gì đâu. Mình ở đây đổi là vô can, không có sao hết, là điều với việc đổi thôi. Sợ đổ là cái tiếng phê bình nó nổi lên khắp tứ phía. Thế bây giờ mình nghe về cái tiểu sử của ngài. Ngài quý là tế tỉnh, nhưng mà đáng tiếc là cái chùa Hồng Loa Sơn là cái nơi trụ xứ cuối cùng ở trong cuộc đời của ngài. Ở dưới gọi là Hồng Loa là bởi vì cái núi đó, với tương truyền là có hai con cọc thần to kia lắm. Loa là con ốc sên, Hồng là con hồng, hai con ốc đó ở trên đó, nên người ta lấy cái truyền thuyết đó là đặt tên núi gọi là Hồng Loa Sơn. Và về sau cuối đời ngài về đó tầng cư, chùa đó gọi là Hồng Loa Tự. Nhưng mà rốt cuộc đồ chúng cũng tha cho ngài, cũng kéo đến đó học đạo và đòi khai thị. Sư Húy là tích tỉnh tự triệt ngộ, lại có hiệu là Nội Đường, hiệu của ngài là Mộng Đông, ngài luyện phong nhuận tỉnh Kinh Đông dòng họ Mã. Khi còn ấu thơ đã tỏ ra thông minh khác thường, lớn lên thì thích đọc sách. Năm 22 tuổi, nhân bị bệnh nặng, hiểu được cái thân viễn này là vô thường, cho nên phát chí nguyện xuất thế. Khi bệnh hết, ngài đến huyện Phòng Sơn quy ở hang Tam Thánh và được đại sư Vĩnh Trì thế pháp. Và đời nhà Minh, ngài đến chùa Tụ Vân thọ giới phụ túc với hàng thập luật sư. Năm sau, ngài Long Nhất pháp sư giảng kinh Viên Giác ở chùa Hương Giới, ngài đến tìm Phật và nghiên cứu tìm cầu diệu nghiệm, chẳng bao lâu ngài được giới chỉ của toàn bộ kinh Viên Giác. Sư lại theo ngài về ngàn ở chùa Tăng Thọ để nghe về tướng tông và hiểu được chỗ yếu diệu, rồi lại qua Tâm Hoa giới tòa của ngài Biến Không để nghe giảng pháp Hoa Lăng Nghiêm Kim Cương và được viên ngài đối hộ. Nào là hai tông tĩnh tướng, nào là y chỉ của Tam Quán Thập Thừa, ngài đều tò mò. Năm Càn Long, ngài 33 tuổi đến tham cứu thiền với Quý Như Thuần Không ở chùa Quảng Thông và được sáng tỏ diệu lý. Và ngài được ấn tâm trở thành tổ thứ 36 của dòng Lâm Tế và cũng là tổ thứ 7 của dòng Bàn Thạch. Năm 38 tuổi, quý ông thiền sư chùa Bàn Thọ, còn ngài thì kế thừa trụ trì ở chùa Quảng Thông, hướng dẫn chúng tham thiền, khuyến khích kẻ học học có biết mọi người. Suốt 14 năm, nhanh như một ngày, tiếng tâm của ngài vang khắp cả Nam Bắc. Tông phong mỗi ngày được chấn hưng, sau mỗi lần nhớ đến thiền sư Vĩnh Minh Diên Thọ là một tông tượng trong thiền môn, mà còn quy tâm ở tịnh độ, và mỗi ngày niệm A Di Đà 10 vạn biến để cầu vãng sinh cực lạc, huống chi ở thời mạt pháp này lại càng phải nên tuân thừa theo. Như thế sư bèn đem tâm gửi về tịnh độ. Trong một ngày, ngày hẳn định tiếp khách chỉ trong một cây hương mà thôi, còn bao nhiêu thời gian chuyên tâm lễ bái và chỉ dẫn. Năm 17 tuổi, ngài chuyển qua chùa Giác Sinh, trụ trì ở đây được 8 năm. Ngài còn lập thêm, ngoài tịnh nghiệp đường, ngài còn lập thêm 3 san khác, Niết Bàn đường, An Dưỡng đường, Mà Học Sĩ đường, để cho người già bệnh tật có chỗ nương tựa, và cho kẻ sơ học cũng có nơi tu tập. Đối với tông chỉ của thiền và tịnh độ, ngài thấu hiểu đến chỗ háo diệu của nó, kỷ luật để nghiêm ý, muốn giúp người và trông mong ở người. Mỗi lần ngài khai đạo thuyết pháp, biện tài trôi chảy, người đến nghe như mây ụt đông đầy. Ngài cùng với chúng tịnh tu, gió lên tông thổi mặt ra gần điều ngưỡng mong giao hóa. Và ngài nghiễm nhiên trở thành nhân vật đệ nhất trong liên tông vào thủ đó. Vào năm thứ 5 niên hiệu Gia Khánh, ngài về chùa Tư Phúc trong núi Hồng Loa. Những mong yên nghỉ ở đây cho đến lúc mạng chung nào đâu. Nhân chư tăng sĩ quá luyến mộ mà tìm đến khiến ngài khó ẩn tâm tích. Tâm của ngài vì pháp, vì người không chán mệt, cho nên ngài phải mở thai đại chúng và chẳng mấy chốc nữa ấy trở thành tùng lâm đông đảo. Những công việc trong chùa như là bùa củi, đánh nước, xây tường, sửa nhà cho đến sự ăn uống, ngài đều cùng làm cùng chung với đại chúng. Cứ như thế 10 năm nữa trôi qua nhanh chóng. Tháng 2 năm thứ 15 được ra thánh, ngài đến chùa Vạn Thọ cách lòn của tổ Phi Long nhân tiện ra từ chư sơn và chư ngoại khổ mà chậm dần. Duyên nguyễn không lâu, đời người bất thường, nhưng dù sao cái sự sống hư hảo này cũng phải quý tiếc, cho nên quý vị mỗi người hãy nên nỗ lực niệm Phật thì sau sẽ gặp lại nhau ở trên tỉnh lộ. Qua tháng 3 ngày trở về núi và sai dự bị những vật để trả thì. Ngày 13 tháng 10 ngày họp chúng để giao phó những nhiệm vụ trong tu viện, sai đệ tử lớn là Tùng Thuyền lãnh chúng làm chủ trì và dạy rằng pháp môn niệm Phật này ba căn đều khắc trùng, không cơ nào chẳng thâu. Trong ba năm nay ta cùng với chúng khổ tâm kiến tạo đạo trường này vốn là để tiếp các kẻ từ mười phương đến đây đồng tu định nghiệp. Những quy tắc mà ta đã lập ra phải cố mà giữ, không được cải đổi, ngõ hầu chẳng phụ tấm lòng tận tụy của lão tăng và đại chúng đây. Nửa tháng trước khi tịch, cảm biết trong người có chút bệnh, ngài bảo đại chúng chờ xương Phật hiệu. Và nơi không trung có vô số chàng phan từ phương Tây đến, ngài bèn bảo với đại chúng rằng tịnh độ hiện ra với ta, ta sắp về Tây rồi. Đại chúng năn nỉ khuyến thỉnh ngài xin ở lại đời thêm, ngài bảo trăm năm như cười, tốt cục cũng phải trở về, ta đây được thánh cảnh thì các ngươi vì sự phúc lạc của ta, chứ đừng có khổ công mà lưu ta lại làm gì. Qua ngày 16 tháng 12, ngài sai giám viện là Quán Nhất, Lập Nhất Bàn Trai. Ngài bảo đại chúng rằng hôm qua ta thấy ba vị đại sĩ là Văn Thù, Quan Âm và Đại Thế Chí, hôm nay lại được Phật đến tiếp dẫn, cho nên trong ngày hôm nay ta sẽ đi vậy. Chúng nghe vậy lại càng niệm Phật nhiều hơn. Còn sư thì chắp tay ngồi quanh mặt thì hướng tây và nói: sư một công hồng danh thì được một phần tướng tốt. Tay ngài kết ấn Di Đà rồi an tường và viên tịch, tất cả đại chúng nghe mùi hương là phản tất cấp hư không. Trải có 7 ngày mà diện mạo vẫn như lúc sinh tiền, tóc bạc lại hóa đen sáng láng khác thường. Đến thất thứ 2 thì được khám, thất thứ 3 thì trả tỳ thu sắc lợi được hơn cả trăm viên. Đệ tử tuân theo di mệnh mà thỉnh đến cốt nhập tháp cổ đồng. Ngài họ được 70 tuổi, tăng lạc được 49, pháp lạc được 43. Ngày 16 tháng 9 năm Nhâm Thân, niên hiệu gia khánh, đệ tử của ngài là Tỉnh Thông đem lại tập ghi chép cuộc đời của ngài và thỉnh tôi viết lời tựa. Tôi với ngài đã gặp nhau trong một vài năm, vốn là nhờ ơn chỉ dạy dẫn dắt khá nhiều. Ngài là người sáu căn không lợi, giải ngộ siêu thường, đầy đủ biện tài, lại thêm kiên trì khổ hạnh trước sau bất hình một. Đó là những điều chính mắt tôi thấy, cho nên tập ghi chép này cũng có lấy một chữ thêm thắt để tu luyện. Tự thẹn là tôi không có văn tài, nhưng chỉ bất chấp pháp viết ra vài lời thô thiển như thế để truyền đạt niềm tin vậy, khoan thân kính tựa. Đó là một người hầu học của ngài, và sau này có một hàng hầu học của ngài là Mộ Liên, Mộ Liên pháp sư là người viết được Thiền Tịnh Quy Nghi. Trong cái khóa ở Hòa Lan cách đây 3 năm có dạy, thì đó là mình biết về cái cuộc đời của ngài tổ thứ 12 của Tịnh Độ Tông. Và mình biết rằng là ngài tu Tịnh Độ Tông rất là kiên quyết. Khi mình nghe cái tác phẩm này, đây là những cái di tập của ngài, những cái đoàn văn của ngài được thâu chép lại, và đáng tiếc rằng là ngài hủy bỏ gần hết, nhưng đã đem đốt sạch thành thành. Để mà mình biết rằng là cái tư tưởng của ngài như thế nào, cái niệm tu của ngài thế nào. Ngài tu hành cho đến độ mà ngài bảo là giả sử bây giờ tôi đang niệm Phật như vậy mà Đạt Ma Tổ Sư có hiện trước mặt tôi mà bảo bỏ cái này đi thì thật truyền những cái pháp mà tông chỉ thành Phật cho, tôi cũng nói là su xin đa tạ tổ chứ mà con niệm Phật thôi. Thế độ như vậy mà ngài cương quyết đến độ như vậy. Thì cái này mình chỉ được những cái chỗ nào mà quan trọng thôi, và nó dài cũng không đến nỗi dài lắm, nhưng mà mình cũng chỉ cần biết đến những cái vấn đề chính ở quanh cái tư tưởng tu học của ngài, với những cái sự mà cương quyết, tức là để cho mình thấy rõ ràng rằng là ngài lấy Đức Phật làm nhất. và lấy Đức Phật làm nhất, là như những gì mà mở đầu chúng mới đề cập đến. Một cái người mà khi mà lấy Đức Phật đó là tối thắng, tức là lấy Phật làm tâm của mình rồi, thì những cái pháp khác không có thể nào mà làm cho mình bị tác động sâu xa nữa. Thế nên cái tâm đó, cái tâm Phật đó, tức là lấy niệm Phật làm tâm đó sẽ làm cho mình được an lạc, được thanh tịnh. Và tâm đó sẽ làm cho mình biến mọi cái nghịch cảnh để trở thành những cái duyên tiến tu, và làm cho mình thành tựu được cái pháp gọi rằng là vô nhiễm. Bởi vì nghịch cảnh nào cũng trở thành duyên tiến tu hết thì đương nhiên đâu có nhiễm được. Còn mình đây là dễ nhiễm lắm, bởi vì nghịch cảnh quá nhiều. Mà nghịch cảnh khởi thì bị nhiễm, thì nhiễm phiền não. Nhưng mà một khi mà rằng là pháp của Bồ Đề Tâm, tu tập theo Bồ Đề Tâm, tức là thấy tất cả những cái pháp gì phiền não thì pháp tâm độ tập, mà lại luôn luôn nuôi dưỡng tâm Phật ở đây trong người, thì như thế thì Phật và pháp đều hiện hữu ở đây mình. Nếu như Phật pháp thì đúng như mình thì có một cái sức mạnh vô nhiễm như vậy. Bởi vì vô nhiễm như vậy cho nên được an lạc, bởi vì vô nhiễm như vậy cho nên mới có thể trở thành pháp vương được. Tại bậc pháp vương là bậc là tự tại với các pháp. Tự tại với các pháp có nghĩa rằng là các pháp mình đều có thể thi thố nó theo cái ý của mình, tức là dùng để độ sinh. Và một là như vậy, và hai nữa là vô nhiễm, tức là không có pháp nào mà đụng được tới mình được. Nó như các pháp nhiễm pháp, cho nên đối với các nhiễm pháp được tự tại, đối với các thiện pháp được tự tại. Đối với thiện pháp thì được tự tại, nó có thể sử dụng mọi cái thiện pháp được. Còn ở đây mình đối với thiện pháp nó không được tự tại, là bởi vì mình không hành khẩu thiện pháp, khó lắm. Mà thiện pháp muốn hành cũng bị cản trở thấp hết. Cho nên vì vậy đối với thiện pháp mình bị cản trở, đối với ác pháp mình cũng bị ác pháp cản trở. Thành ra vì như vậy mà mình không có thành được bậc pháp vương. Và một bậc pháp vương vô nhiễm đó thì mới có thể độ sinh được. Ở đây có thầy Tình Thông, thầy Quốc để hiểu vấn đề đó. Tại vì muốn chữa bệnh thì đương nhiên phải vô nhiễm, là phải không có nhiễm bệnh thì mới chữa được bệnh. Cho nên chư Phật độ chúng sinh thì phải vô nhiễm, tức là chư Phật không có nhiễm. Còn mình khi bình thường cái tâm tốt của mình đó, cái tâm tốt của mình sử dụng đến một người nào đó, tâm tốt của mình có thể bị nhiễm. Tức là với một cái người ngoan cố chấp nhất, một đổi cái lòng tốt của mình nó bị cái chấp nhất, cái ngoan cố của người kia nhiễm vô, khiến cho cái lòng tốt của mình nó trở thành xấu. Tức là mình nói là đã vậy không thèm giúp nữa, đã vậy cho chết luôn, tức là mình bị nhiễm, tức là mình không có thể nào cứu độ chúng sinh được. Cho nên muốn cứu độ chúng sinh thì phải vô nhiễm cái đã. Mà vô nhiễm thì phải bằng cái cách không gì khác hơn, không gì hay hơn là cái cách mà Bồ Đề Tâm, tức là thấy tất cả mọi cái nghịch cảnh, mọi cái ác pháp để phát tâm làm thế nào độ được các ác pháp như vậy thì tự nhiên nó vô nhiễm. Còn nếu không phát tâm như vậy thì chỉ còn một con đường nữa thôi, là nhiễm, là bức mấy, là phiền não. Với cái tâm của mình nó chạm cái tại tất cả những cái gì khác, các pháp khác đó, thì nó phải khởi ra một cái thuận nghịch. Mà khởi cái thuận nghịch thì khổ lạc nó hiện hữu. Cho nên cái tâm của mình, cái ý thức của mình mà nó chạm với lại những cái của thiên hạ, của tha nhân, thì mình phải khởi ra những cái tư tưởng độ. Cái kinh khởi cái tư tưởng độ thì không nhiễm. Nếu mình thì ý thì nó sẽ không nhiễm. Mà như vậy thì nếu mà hằng khởi những cái tư tưởng như vậy, tức là hằng tu trong Bồ Đề Tâm, tu đến các pháp Bồ Đề Tâm như vậy, thì tự dưng trong cái đời sống của mình cái sức vô nhiễm càng lúc càng mạnh. Và cái sức vô nhiễm càng lúc càng mạnh như vậy thì tự nhiên có năng lực độ sinh, có một cái sức nhẫn phi thường, có thể thành tựu được vô sinh pháp nhẫn. Và bây giờ là không có nhẫn như là thế gian coi nhẫn là một sự chịu đựng. Mà bây giờ nhẫn đây là một cái sự thằng là tự động, gọi là ăn nhẫn. Mà sở dĩ vẫn gọi đối với lại một người tu gọi đó là nhẫn, là bởi vì cái đó mà bỏ ra khỏi cái tu thầy mong một người khác thì người khác là một sự chịu đựng. Cho nên vì vậy mình dùng chữ nhẫn. Nhưng mà đối với cái người tu thì cái đó không còn là một sự chịu đựng nữa, mà chịu nó một cách dễ dàng. Cũng như bà mẹ chịu một cái lì lợm và mất dạy của đứa con mà không có cố gắng chịu đựng, mà chịu được một cách thản nhiên. Nhưng mà cái tính lì lợm và du côn của đứa con phải có một bà mẹ hàng xóm là sự chịu đựng đấy. Cho nên vì như thế mà ở nơi bà mẹ này vẫn gọi là nhẫn, mà an nhẫn, còn nhẫn kia gọi là nhẫn nhộn đó. Còn nhẫn này là an nhẫn, tức là nhẫn mà không nhẫn, bình thường. Là vì coi chúng sinh như vậy, coi như con đẻ, cho nên nhẫn một cách bình thường. Và vì như thế mà mới có cái sức nhẫn như vậy, sức vô nhiễm như vậy mới độ sinh được, không thôi độ nổi đâu. Không thôi độ một hồi nó thành thù quá. Anh đáng lẽ rằng là mình cứu cho nó khỏi bị giết, mà rốt cuộc chính tay mình giết. Tức quá. Đấy. Thì mà chính tay mình giết luôn. Cho nên vì như thế mình cũng sắp biết giờ một chút phút. Anh có thể từ đến ngày mai mình bắt đầu đọc thôi. Thế nên vì như thế mà mấy cái lưu ý nhất rằng là mấy người tu học đó, mà mình những người xuất gia thì khi nào luôn luôn phải hiểu cái tinh thần như vậy, tức là phải nhớ giống như phẩm niệm hành ở trong kinh Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa vậy đó. Tức là phàm đối chọi bất cứ cái pháp gì cũng phát cái tốc độ hết. Phàm đối chọi bất cứ một cá nhân nào cũng phát cái tốc độ hết, phải tập như vậy. Hay là như trong phẩm tình hành của Hoa Nghiêm Kinh ở Lưu Nguyệt Trung Sinh. Còn như là trong cái phẩm nguyện hành phẩm của Ma Bát Nhã Ba La Mật thì khi nào cũng là tôi phải làm thế nào đổ những chúng sinh này, tôi phải làm thế nào đổ các pháp này, vâng minh cao pháp xuất ra không ngoài mục đích nói trên, đâu có phải vào đầu để vô chùa ăn chuối ăn chè cái đó dễ ợt thế gì đó, mà đâu phải vào để mà được thấy thương bạn mến. Cái đó thì lấy vợ lấy chồng tha hồ thương nhau. Cho nên cạo đầu khót cả xa không ngoài mục đích như vậy, nhớ như vậy, không ngoài mục đích như vậy thì đừng quên mục đích nói trên. Luôn luôn nhắc nhở cái mục đích nói trên, luôn luôn suy tưởng đến mục đích đó, luôn luôn làm thế nào tự độ. Mà chính ngay như vậy thì công đức đã phát sinh, Bồ Đề Tâm đã bảo vệ mình, khiến cho mình không có bị nhớ các nghịch cảnh đó, khiến cho mình không có đau khổ, khiến cho mình vui vẻ vượt qua được các pháp đó. Còn không thôi thử nghĩ xem làm cách nào. Con người ta chỉ nghĩ giải quyết bằng cách tôi tức quá thì tôi tìm cách tôi chơi ác cái đó cho tôi đã, cho nó đau khổ cho tôi sướng. Và sau khi mình chơi thành công thì đứa kia nó cũng nghĩ tức quá mình phải làm cho nó đau khổ, tức là mình á, tôi mới sướng. Còn con người ta mình thử nghĩ coi, liệu cái Bồ Đề Tâm ra thì toàn là những cái tư tưởng mà là mơ hồ như vậy, cái tư tưởng giải quyết đau khổ một cái kiểu cách mơ hồ và điên đảo. Tức là càng giải quyết cho mình không đau khổ theo cái lối như vậy là càng tạo nên đau khổ và sóng gió trầm trọng giữa đôi bên. Thì có Bồ Đề Tâm thôi. Tức là sao tôi đổ. Và chính vì rằng là trước khi tôi tu, tôi không biết cuộc đời nó nhân sinh như vậy cho nên tôi tu. Và có cái gì ngạc nhiên, trước khi tôi tu tôi đã biết như vậy và sau khi tôi tu tôi cũng vẫn biết như vậy thôi. Chứ đâu có cái gì đó là surprise để mà khiến cho tôi buồn quá. Đó. Tôi buồn quá, tôi thất vọng quá. Tôi tu là ai cũng thương. Mình đâu có nghĩ như vậy, mình có ngạc nhiên chút nào hết. Cuộc đời bản chất của nó là như vậy. Con người bản chất là như vậy. Là bởi vì họ xa Đức Phật quá đổi. Bởi vì đầu óc của họ là đầu óc của Phật. Cho nên họ nào có Bồ Đề Tâm. Cho nên họ nào có cái chuyện rằng là nghĩ giúp. Nó kẻ nào lâu lâu nó bố thí dùng cho mình cái tâm tử tế là quý hóa lắm rồi. Nhưng mà có giới hạn, nhà nhớ như vậy. Chỉ có một cái tử tế khi phát sinh từ Bồ Đề Tâm mới vô giới hạn thôi. Còn cái tử tế nào cũng giới hạn, mình phải biết. Mình phải biết điều đôi chút, mình nếu để vượt quá cái giới hạn tử tế đó thì nó sẽ sang cái biên giới của một cái bất lương. Người ta sẽ không tử tế nữa, thì trở lại với một cái ác. À, chính vì như thế mà mình hiểu. Và đây cũng là những cái nhân duyên để mà mình thấy rằng là tại sao những cái vị về sau này tu Bồ Tát Đạo trở thành tổ, những người có cái nhân, có những người như có cái tư tưởng đồ sinh ở những người vị đó thường chọn liên tâm. Và để nhìn thấy như vậy, để nhìn thấy cái điều rằng là ít ra, chẳng hạn như ngài Lâm Tế trong cuộc đời độ sinh chỉ 20-30 người, thì ít ra bây giờ bằng cái phương pháp này ít nhiều gì thì bằng từng đó kẻ, thì dù ở dưới cái khóa này 500 người, nếu 500 người có niệm Phật thì bằng cái căn cơ của đại hay tiểu căn. Nếu đại căn mà lấy Phật làm tâm của mình, lấy niệm Phật làm tâm của mình ấy, thì đó là đại căn, người đó sau này thành Phật. Còn nếu lấy là tiểu căn nương nhờ Đức Phật thì có cái nhân duyên Đức Phật, ít ra người nào có nhân duyên Đức Phật từ cao xuống tới thấp, mà người nào có cái nhân duyên Đức Phật ít ra. Và nếu mình cồn cái nhân duyên với Pháp, mình cồn cái nhân duyên Đức Phật thì cồn cái nhân duyên Đức Phật vẫn hơn. Tại vì với Pháp mà mình tự học nó khó hơn là với Phật. Mình được chỉ vậy. Bây giờ mình ngồi thầy Viện Hoa Nghiêm cho mình học hết kiếp, chết luôn á, cũng chẳng biết cái gì, cũng ngủ cả cả. Tham sân si nó tới có nhiều nhà học giả Hoa Nghiêm nữa, học giả Hoa Nghiêm nữa, lý luận theo Hoa Nghiêm nữa, xử lý viên ngại, xử lý vô ngại, xử lý viên dung, xử vô ngại, xử lý vô ngại, đủ thế những thứ vô ngại. Nhưng mà khi một cái gì phiền não đến thì Hoa Nghiêm cất hết, thì lôi tham sân si ra suy nghĩ, cái này là mình phải có một cái thủ thuật nào, mình phải tránh né, mình phải ngu mô như vậy. Chừng nào mà mình học Hoa Nghiêm Pháp Hoa Kim Cương đến độ rằng là biết tay nào nó nói cái gì trong chùa, hay nó gây mình cái gì, cái mình ngồi mình suy nghĩ, mà sư huynh đệ mình hỏi là tại sao suy nghĩ mà tôi đang nghĩ là dùng Kim Cương hay Hoa Nghiêm đối phó đây. Có đâu, toàn là dùng cái gì, tôi đã chứng một đá tướng hay là tôi chửi mắt đó, dùng cái đó mà Hoa Nghiêm Kim Cương cái gì nó cất hết tráo. Chứ đâu có bao giờ ngồi suy nghĩ, đại chúng hỏi làm sao, hay là thầy trò ngồi nói với nhau, thầy đang còn ngồi biết là mình sử dụng bát nhã vào chuyện này sao đây. Đó. Có mấy tay làm được vậy đâu. Cho nên rốt cuộc, nó chỉ là những cái thứ tư tưởng rộng mà không hữu ích gì hết trong cái quá trình độ sinh và tự độ. Cho nên nếu không có Bồ Đề Tâm kèm theo thì nó thành như vậy đó. Mà nếu có Bồ Đề Tâm càng theo thì Pháp Hoa Hoa Nghiêm nó mới hữu hiệu. Tại vì khi tôi phát sinh Bồ Đề Tâm phải làm thế nào tôi độ chúng sinh, cho nên tôi phải quyết chí tôi tu theo những cái pháp đó, tôi quyết chí tôi phải làm theo những cái việc vấn đề đó. Thì bây giờ đó chính những cái tư tưởng đó nó mới bắt đầu đáp ứng cho mình biết là đáp ứng cho mình là làm thế nào tôi độ được chúng sinh. Tôi phải tu cái pháp như vậy, và cái pháp đó bây giờ nó mới có cái công năng của nó. Còn không có Bồ Đề Tâm thì học cho lắm, cho đã đời cũng là khẩu đầu thiền, cũng là con vẹt học tiếng người. Trung cục nó không vượt được cái gì, trung cục giáo lý thâm sâu tự mình không hiểu được, chỉ đi ăn tắp của người thôi, còn thực chất thì mình vẫn không hiểu. Nhưng mà nếu mà phát Bồ Đề Tâm thì những cái giáo pháp đó nó sẽ theo những cái tình cảnh đó. Tôi phải độ những người này như thế nào, tôi phải độ cái hoàn cảnh này như thế nào, thì tôi thấy cuộc đời nó đau thương, nó tan thương, thì làm sao tôi độ. Tôi phải thấy nó là càng cái gì đó hư huyễn, tại vì nhất niệm vọng động mà nó phát sinh ra như vậy. Cho nên từ nhất niệm vọng động như vậy, tôi có thể trở thành một cái nhất niệm toàn chân nào đó, hay là một cái nhất niệm viên giác nào đó, để tôi có thể cảm hóa. Và bây giờ đó những cái tư tưởng của viên giác, cái tư tưởng gì nó mới đến với mình. Và bây giờ đúng như vậy, và khi đó mình sẽ suy tư duy, mình sử dụng đó để mình giải trừ những cái pháp như vậy. Và như vậy viên giác hữu hiệu, và như vậy Hoa Nghiêm hữu hiệu, và như vậy Pháp Hoa hữu hiệu. Phó tôi không có hiểu gì hết. Nghĩ sao? Nghĩ sao? Mình có nghĩ được như là cấp cô độc mà suy nghĩ xong lấy kho tàng nào ra làm? Mình bảo là không biết tôi lấy bát nhã là quyết định được đó, mà chưa biết lấy phần nào ra đấu. Chừng nào mà được vậy là ngon lành lắm 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 lắm. Chừng nào như thế. Cho nên khi học phải theo cái nhân địa. Thì dù bây giờ mình học một cái người nào á, không phải là mình cóp xê theo cái người đó, mà mình phải học là mình phải biết là người đó từ nhân nào mà thành những cái quả như vậy. Cho nên vì vậy mà là chư Bồ Tát hỏi Đức Phật pháp tu thành Phật, không có hỏi Đức Phật làm cái gì, mà hỏi là nhân địa tu hành của Như Lai, xin Như Lai từ bi chỉ bởi cho chúng con cái nhân địa tu hành của Ngài. Cho nên nhân địa tu hành của Địa Tạng, nhân địa tu hành của A Di Đà, nhân địa tu hành của Đại Thế Chí, của Quan Âm vân vân, nhân địa tu hành đó là cái căn bản, cái đầu tiên, cái nền tảng, đặt ở trên cái nền tảng đó mà xây dựng mọi cái tu, cũng như cái móng đặt ở trên cái móng là xây dựng vô số tòa nhà lập. Cái móng đó người ta không thấy, nhưng mà quan trọng nhất, người ta bắt chước xây nhà mà không đào móng, cho nên nhà người ta cầm nhông chạy ngang rung rinh, hai ba chiếc cầm nhông chạy ngang qua cái đột nhạo. Thế người ta hỏi là ủa tại sao kỳ, tại sao nhà anh nông đổ mà nhà tôi cầm nhông chạy qua thế nó đổ. Thì cũng vậy, mình tu hành cũng vậy, mình bắt trước trên cái mặt này mặt kia, nhưng mình không bắt trước trên cái mặt của cái mống tiền tàng, cái nhân địa tu hành. Nhân địa tu hành của chư Phật, chư Tổ, chư Bồ Tát không gì khác hơn Bồ Đề Tâm, đều là vì độ nhất thiết chúng sinh. Đó là mống. Lập tất cả các pháp trên cái nền tảng là độ nhất thiết chúng sinh, cho nên các pháp đó là các pháp ứng dụng của một cái bản thể là độ chúng sinh. Cho nên pháp đó là chính pháp, cho nên pháp đó hữu dụng và thực tiễn. Còn nếu không chỉ là lý thuyết suông thôi, nó không có thực tiễn được. Vì như vậy mình chỉ nhìn thấy những cái bên trên thôi, mà mình không chỉ nhìn thấy cái nhân địa. Cho nên mình bắt trước cái tổ nào mà không phát sinh cái tâm độ chúng sinh, tổ nào mà không khởi cái tâm độ chúng sinh. Cho nên đầu tiên hết mình cũng phải theo cái nhân địa của chư tổ là lập cái nền tảng độ sinh cái đã. Rồi thì mới học theo tổ, mới học theo Phật. Và khi học theo tổ, theo Phật, dùng những cái pháp độ của Phật, không dùng để mà mưu toan chuyện gì, không dùng để mà làm cái gì khác ngoài rằng là dùng để độ chúng sinh. Cho nên nếu mà mình cũng dùng đúng vào cái việc đó của Phật thì pháp đó là một cái pháp dùng rất là đúng. Pháp đó sẽ cái lý và cái cơ và dùng rất là đúng. Và pháp đó là một cái pháp chính pháp và hữu hiệu, và đó là chân thiệt nghĩa. Còn nếu mình dùng lộn xộn, tức là dùng sai cách, dùng không đúng chỗ, đó, cũng giống như là lấy nhíp đi nhổ tóc thì nhổ hết chừng nào xong phải lấy tông đơ chứ đó. Nó ví dụ như vậy, xong rồi lấy tông đơ mà đi cạo râu thì nó cũng khó chết chứ, tức là mình dùng nó sai đó. Cho nên mình phải dùng cho nó đúng. Thì như vậy thì Đức Phật, tất cả các pháp của Đức Phật được xây dựng trên một cái nền tảng cái nhân địa đó, gọi là độ nhất thiết chúng sinh, cái giải quyết cho chúng sinh và cho mình. Các pháp đó là được xây dựng từ đó, cũng như các căn nhà lầu được xây dựng từ cái nền móng như vậy. Cho nên vì vậy mình học đừng có quên đi là phải lập một cái nhân địa như là chư Phật trong ba đời ở mười phương, như là chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng đều có một cái nhân địa giống hệt nhau, Bồ Đề Tâm, độ nhất thiết chúng sinh. Bằng cái tâm như vậy, tôi làm thế nào tôi phải độ sinh, cho nên tôi phải học cái kinh đó, tôi phải học cái pháp đó, tôi phải gìn giữ cái pháp đó. Tôi làm thế nào tôi độ những hoàn cảnh này, tôi làm thế nào tôi quan sát được hoàn cảnh này để cái hoàn cảnh này nó không có mê hoặc được tôi, nó không có mê hoặc được chúng sinh nữa. Cho nên vì vậy tôi phải quán pháp như thế nào, và vì như vậy từng cái ý nghĩa, từng cái yếu chỉ của mỗi một kinh nó mới ứng dụng được, và mình mới thấy được cái chỗ ứng dụng của nó, và mình mới thấy được cái chỗ thành tựu của nó. Và như thế gọi rằng là ngộ nhập Phật chi kiến, và như thế mới gọi rằng là thâm nhập kinh tạng trí tuệ nhi hải, tức là ngộ nhập Phật chi kiến. Và cứ như thế thì mới có thể không lý đại chúng được, tức là hoàn thành được cái Bồ Đề Tâm, tức là sự độ sinh. Cho nên đừng quên trong bất cứ vấn đề Phật sự nào, trong bất cứ vấn đề động chạm nào giữa cá nhân, giữa tập thể, giữa cái gì cũng cần biết. Mình chỉ cần biết là bản chất, mình cứ nuôi dưỡng cái tinh thần này, bản chất của thế gian phàm phu mà không Phật không Pháp nó là như thế đó. Cho nên mình có cái trách nhiệm rằng là đem Phật và Pháp đến với cái cá nhân đó và đến với cái thế giới như vậy, thì tự nhiên nó điều hòa, thì tự nhiên nó trật tự. Mình nhớ như vậy. Và khi nào mình cũng nghĩ bản chất của một cá nhân và của một thế giới mà không Phật không Pháp là như thế, đừng có ngạc nhiên gì hết, đừng có mong cầu gì hết ở những cái chỗ không Phật và không Pháp. Và mình có cái trách nhiệm là mang Phật Pháp đến cho mỗi cá nhân như vậy và cho mỗi thế giới như vậy. Và mình phải biết chắc rằng là Phật Pháp là giải quyết tất cả mọi cái căn bệnh, sửa đổi mọi cá nhân và mọi thế giới từ khổ lụy phiền não bất bình thường trở thành bình thường đó, hạnh phúc và thanh tịnh. Và bây giờ mình mới thấy được cái sức mạnh của Phật Pháp thực sự. Bây giờ mình mới thực sự là một cái người mà bắt đầu mang Phật Pháp ở trong đầu, quý nó, bắt đầu nó lên hạnh, thấy nó là ồ cái này đủ quý rồi. Như bốn ngày mình phát giác ra xưa nay mình khinh bỉ cái thuốc bị vứt, ngày bệnh lây lắt đến đốc vùng viên, thấy trời ơi nó sung sướng, nó quý lắm, đang cất hả. Thì cũng thế, Phật Pháp như thế. Thế nên mình tạm ngưng ở đây. Tối mai thì mình bắt đầu vào trong cái di tập này. Bây giờ thôi ngồi tại chỗ. Nguyện đem cơ này
Oh, tông được phát triển vào cái thời kỳ Bản Pháp, có những cái nhân duyên khiến cho tự nhiên cái pháp tu tịnh độ thế hợp với lại cái căn tính của chúng sinh đương thời, và cũng giống như là những cái mà cái phương pháp độ sinh, mà nhất là độ chúng sinh của cái thời Bản Pháp, tức là cái thời mà khó độ nhất, thì đương nhiên cái pháp mà sự thực mà cái pháp mà đem ra để độ những cái chúng sinh khó độ nhất, thì đương nhiên những pháp đó lại thuộc diện là những cái pháp cao. Tại là tối thường thì người ta nói rằng là ví dụ tổ sư thiền là những cái pháp mà để độ những người có thượng căn, căn cơ cao, cho nên người ta nghĩ là pháp đó là một cái pháp cao. Nhưng mà thực chất thì nó lại chỉ độ được một thành phần đó thôi, mà thành phần nó rất là ít, tức là thành phần thượng căn. Nhưng mà cái pháp niệm Phật thì lại độ được nhất thiết chúng sinh, độ được tất cả. Cho nên vì như vậy mà mình có thể thấy rằng là niệm Phật lại là một cái pháp môn vi diệu và cao. Và cao là bởi vì nó năng độ được nhất thiết. Hay là nói hẳn một cái điều rằng là Đức Phật là thị hiện ra lên đời để độ chúng sinh, cho nên mỗi mỗi một cái gì ở đấy Đức Phật cũng không ngoài cái pháp độ sinh, cho nên kể cả danh hiệu của Đức Phật nữa. Mình biết rằng là danh xưng của Đức Phật thì cái danh nào của chư Phật đó, rồi hay là chư Đại Bồ Tát đó, cái tên gọi, cái tên được đặt ra đó, nó cũng nằm ở hai điểm. Một là lấy đức để lập danh, tức là gọi là dĩ đức lập danh, tức là do cái công đức của cái vị đó mà đặt tên cho vị đó, tức là cái tên vị đó như thế nào thì là vị đó có cái công đức như vậy. Hai nữa là lấy dụ để lập danh, tức là ví dụ như là cái pháp đó, cái pháp của cái người hành xử pháp đó, mình ví dụ với, mình so sánh bằng một cái gì đó thì mình lấy cái ví dụ đó để lập danh. Cho nên rằng là chư Phật hay chư Bồ Tát, cái danh xưng đó là nói đến cái giáo pháp, lấy cái dụ, cái dụ của cái giáo pháp người đó là lấy cái ví dụ. Chẳng hạn vị đó mà thanh tịnh như liên hoa thì nói thanh tịnh liên hoa Như Lai, nó ví dụ như vậy, thì là tượng trưng cho cái pháp đó, như nó pháp như vậy. Hay là ví dụ như là nếu mà nói rằng là do mấy cái đức mà lập danh, thì chẳng hạn ví dụ như mình thấy chẳng hạn như Địa Tạng Bồ Tát là lấy cái đức để lập danh, tức là cái đức, cái công đức mà năng độ chúng sinh á. Và như người ta thường nói đó, ăn nhẫn bất động, ăn nhẫn bất động nó du như đại địa, mà tính lực thâm mật du như bí tạng, cho nên gọi là Địa Tạng. Tức là gọi cái công đức tu hành của Địa Tạng nó là một cái sự mà một cái công đức. Cái công đức này á, ăn nhẫn và bất động, thì ăn nhẫn như ông Hoàng có nghe đề cập đến, bất động có chỉ cho cái sự vô nhiễm, tức là mọi trong cái khi độ sinh, hay là nói thẳng là trong những khi mà tiếp xử với lại chúng sinh á, tức là tiếp xử với lại mọi những cái duyên nào đó, thì các vị này đều bất động, có nghĩa là vô nhiễm, có nghĩa là không có bị những cái nhân duyên của vô minh hay của hắc ám gì đó nó xen tạp, hay là nó làm vô nhiễm. Cho nên bất động nó là chủ cho cái sự vô nhiễm. Rồi an nhẫn đó là cho mình thấy rõ được một cái sức của thanh tịnh, một định lực của thanh tịnh. Cái sức định lực của thanh tịnh này khiến cho mình đạt được một cái sự nhẫn thường xuyên. Và cái sự nhẫn này không phải là một sự nhẫn chịu, mà là một cái sự nhẫn trong một cái sự an lành. Nhẫn trong một sự an lành chứ không phải nhẫn trong một sự chịu đựng, là gồng mình hay là gồng ý lên mà chịu đựng. Mà cái sự chịu đựng này là một cái sự chịu đựng bình thường, an lành, tức là coi tất cả. Nhưng mà sở dĩ vẫn dùng cái chữ nhẫn, thực chất thì Bồ Tát không có nhẫn nữa, tại vì Bồ Tát xem cái chuyện đó nó không là vấn đề để nhẫn, cho nên gọi là an nhẫn. Nhưng mà những cái pháp đó đối với chúng sinh thì chúng sinh phải nhẫn, cho nên vì như vậy mà vẫn dùng cái chữ nhẫn đó đối với hàng tu Bồ Tát Đạo, mặc dù Bồ Tát Đạo không có nhẫn nữa. Tức là đối với Bồ Tát Đạo chuyện đó không phải cái gì mà phải nhẫn hết, mà chuyện đó mình hứng chịu như chơi, hứng chịu một cách dễ dàng, hứng chịu một cách bình thường. Có như giả sử ví dụ cái như vậy, cho mình thấy khi mà cái giới nó thành cái định á, thì cái giới đó mình không cần phải dụng công giữ giới, mà cái giới nó tự động nó giữ. Và khi cái giới tự động nó giữ thì không thấy có giữ. Nếu nó đã tự động rồi á, thì mình không thấy mình có công năng giữ giới, nhưng mà giới nó vẫn thành tựu. Nó ví dụ cụ thể nhất để cho mình dễ hiểu, mà chẳng hạn ví dụ như đối với sắc, người ta giữ khó khăn lắm đó. Nhưng nếu mà nó kèm theo một cái luân lý nào người ta chấp nhận đó, thì người ta không cần phải giữ, mà cái giới đó nó vẫn thành thục, nó vẫn tự động. Nghĩa là sao? Nghĩa là chẳng hạn ví dụ như nếu cái sắc đó là thân nhân của mình, là huyết thống của mình, tức là chẳng hạn như là chị là em, là anh là em, mình giữ một cách không thấy có giữ, mình cũng cần phải nỗ lực lên mà nói rằng là này phải cẩn thận, này phải giữ gì. Nhưng mà cái giới đó nó vẫn thành tựu, cho nên mình giữ được như thường. Mình giữ mà mình cũng không thấy mình giữ. Nhưng đừng có cho rằng là như thế là không có giữ. Tại vì nếu mà cách mặt đi, lâu năm đi mà không biết, không nhận ra nhau, không biết nhau có huyết thống, thì vẫn có thể nó phát sinh những cái tình cảm, nó vẫn có thể phát sinh những cái tình cảm khó nhẫn như thường. Như vậy thì biết rằng là bởi vì cái luân lý đó nó ăn vào trong nhiều chủng tử và trong nhiều đời nhiều kiếp, khi mà mình mang cái kiếp người mình đều phải chấp nhận nó, và trong nhiều đời nhiều kiếp mình chấp nhận như vậy, và nó thành định rồi, nó thành định rồi, nó thành ra là khi nó đã thành định rồi đó, thì tự xứng nó thành cái thói quen lâu năm lâu tháng của mình. Khi nó thành cái thói quen thì nó dễ dàng, và khi nó thành thói quen mình chấp nhận như vậy, nó thành cái thói quen rồi, mình thấy mình có giữ nữa. Và những mình không giữ nhưng mà giới đó vẫn thành thục, cho nên không có nói rằng là không giữ. Nếu không giữ thì người ta nghĩ rằng là buông lung và phá giới, cho nên vẫn nói rằng là giữ, nhưng mà không có giữ theo cái kiểu mà rằng là phải phấn đấu nữa, phải dùng công nữa, phải dùng lực để giữ nữa. Cho nên một khi mà giới đã thành định rồi thì người ta giữ mà không giữ, có nghĩa là an nhẫn đấy, có nghĩa nhẫn mà an, có nghĩa giữ mà nhẹ nhàng thanh thản, có nghĩa giữ mà không dụng công. Nhưng mà cái giới nó luôn thành thục, nó vẫn thành tựu, nó vẫn phát sinh ra cái công năng của nó, tức là công năng thành thục là công năng giữ được. Và chư Phật thì trong lâu đời lâu kiếp gìn giữ những cái giới thanh tịnh như vậy, gìn giữ những cái tịnh niệm như vậy. Cho nên vì như vậy mà trong kinh điển hay nói là phàm phu khi tu tập chọn ngày giữ giới, nhưng mà từng giây từng phút đều vi phạm vào giới. Nhưng mà Bồ Tát thì chẳng có giữ giới gì hết, nhưng mà chưa có một giây phút nào phạm hết, là bởi vì như vậy. Là bởi vì khi đó cái tịnh giới nó trở thành một cái sức định rồi, mà khi trở thành một sức định thì đương nhiên tự nhiên nó không có, nó không cần phải có một cái dụng, một cái công dụng để giữ nữa. Tuy nhiên thì vẫn phải nói đến cái chữ giữ đó để cho chúng sinh họ không có hiểu lầm. Đó, cho nên vì vậy mà vẫn nói chữ nhẫn, nhưng mà để cho người ta đừng hiểu lầm. Nhưng mà nhẫn đây là nhẫn an, nên nói an nhẫn nhưng phải nói nhẫn nhục, mà là một cái sức an nhẫn. Thì chư Phật trong mười phương đều có một cái sức như vậy, cho nên chư Phật có thể thống lý đại chúng, cánh vác đại chúng mà không thấy mệt mỏi, bởi vì an nhẫn, bởi vì bất động, cho nên mới thông lý đại chúng những kiếp buông ngại được. Còn nếu không thì chắc chắn là phải ngại thôi. Nhất là địa tạng mà đánh được đống can cường ở trên dưới địa ngục kia đó. Làm sao mà ông nổi sùng dậy. Nhưng mà tại vì nhờ cái sức an nhẫn bất động du như đại địa, những như mặt đất này nó an nhẫn mà chịu đựng hết anh nào khạc nhổ xuống, anh nào phóng quế xuống, anh nào đổ dầu thơm xuống, anh nào chôn kho tàng xuống, nó cũng đều bất động bình đẳng. Nó không chê cái này, không có nhận cái kia, không có cái chỗ đất nào nó chê đổ quế, anh nào khạc nó đổ trở lại đó. Không có đó. Rồi đó, ví dụ như vậy, cho nên nó gọi là địa tạng. Nó là nói là tại vì thâm mật, tính lự thâm mật, duy bí tạng. Cái tính lự là cái sự